Thưa quý bà, anh chị em, chúng ta đã học Luca 4 chương, và trong chương 4 chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã từng về Nazareth, đã bị từ chối và Ngài đã đến Capernaum, cũng trong vùng Galilee nhưng ở đây gần biển hồ Galilee, và chữa lành cho một người bị quỷ ám. Sau đó từ hội đường Capernaum, người ta đã nói về bà mẹ vợ của Simon và Chúa Giêsu đã chữa lành cho bà khỏi cơn sốt. Và chiều đến, người ta đã đưa nhiều bệnh nhân đến với Chúa Giêsu sau khi mặt trời lặn, bởi vì là ngày Sa-bát. Cho nên họ không có đưa bệnh nhân đi trong ngày Sa-bát, mà chờ mặt trời lặn là hết ngày Sa-bát, vì buổi Sa-bát tính từ chiều hôm trước ra tới chiều hôm sau. Và Chúa đã chữa lành bệnh tật, cũng như xua đuổi ma quỷ, và Ngài đã đi khắp nơi để rao giảng tin mừng của Chúa nữa. Và qua chương 5, chúng ta thấy cái ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên. Rồi Chúa cũng chữa lành cho những người bị mắc bệnh phong cùi, bệnh bại liệt. Và cả những lời kêu gọi ông Lê Vi, người thu thuế. Rồi việc ăn chay. Tại sao môn đệ của Chúa Giêsu không có ăn chay? Thì chúng ta sẽ lần lượt để học ở trong chương 5 này. Và xin mời chúng ta đọc từ câu 1 của chương 5. Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lắng nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ. Còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và ông Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giêsu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Qua đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã rao giảng ở Capernaum rồi và cũng đã chữa lành cho bà mẹ của Simon. Dĩ nhiên là có nhiều người đã đi theo Chúa và Simon Phêrô, Giacôbê, Gioan, Andrê, những người này đã đi theo Chúa rồi, nhưng mà họ chưa có bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa 100%, nghĩa là vẫn còn nghe rao giảng lời Chúa, vẫn đi theo Chúa, rồi cũng về đi đánh cá, chứ chưa ở với Chúa 24 giờ trên 24 giờ. Và chúng ta thấy là sau khi mà ở Nazareth, người ta đã không tin Chúa. Nhưng mà giờ đây, khi đến cái vùng Genesaret, ở phía nam của Capernaum, gần biển hồ Galilee, thì dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người ta đã ý thức được và thấy được những phép lạ Chúa Giêsu làm, xua đuổi ma quỷ, chữa lành nhiều bệnh tật, và người ta đã hiểu được Chúa Giêsu có những lời giảng dạy tuyệt vời, những lời khôn ngoan của Thiên Chúa. Cho nên họ đã đến và tụ tập thật là đông. Và như vậy, để khỏi bị chen lấn, Chúa Giêsu thấy ở đó có hai con thuyền. Có lẽ là một con thuyền của Phêrô và Andrê. Một con thuyền kia là những bạn chài lưới của Simon Phêrô. Đó là hai đứa con Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan. Và Chúa Giêsu lựa chọn một con thuyền. Thuyền đó là của Phêrô. Sau một đêm vất vả chài lưới, thì dĩ nhiên là họ muốn giặt lưới rồi về nhà nằm nghỉ. Sau một đêm vất vả, mất ngủ. Nhưng Phêrô đã quảng đại để cho Chúa sử dụng con thuyền của mình. Chúa xuống cái thuyền của Simon Phêrô và người xin ông chèo ra xa bờ một chút. Chỉ cần ra một chút thôi là Ngài có thể ở với Simon Phêrô và dĩ nhiên có các bạn chài ở trên thuyền đó. Và dân chúng thì đứng trên bờ. Và chúng ta biết là dĩ nhiên là hầu hết tất cả mọi bờ sông hay là bờ hồ như vậy, thì cái dốc nó thoi thoải từ trên xuống. Cho nên dân ở xa, đứng ở xa hay đứng ở gần, đều thấy Chúa Giêsu ngồi trên thuyền. Và nhờ làn gió với nước, tiếng nói của Ngài nó vang lên và gió nó đưa vào trong bờ. Thì dĩ nhiên là mọi người đều có thể nghe được lời Chúa. Cho nên Chúa trở nên gần với mọi người có thể nghe được, và đặc biệt là gần với cái vị nổi bật ở trên thuyền đó là Simon. Và sau khi giảng dạy cho mọi người lời của Chúa, thì chính Chúa Giêsu lên tiếng. Không phải chỉ mượn cái thuyền Phêrô để giảng mà thôi, mà Chúa đã mời Phêrô hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Có thể là không cần xa lắm, chỉ cần ra chỗ sâu thôi, nước nó sâu hơn, mà thả lưới. Và Phêrô đã trình bày rõ ràng là con đã với bao nhiêu kinh nghiệm, chúng tôi, tức là không phải một mình Phêrô, mà có thể là có cả Andrê, có cả các bạn chài lưới, đã vất vả suốt cả đêm mà không bắt được gì cả. Với bao nhiêu kinh nghiệm của mình mà không bắt được gì hết. Mà bây giờ giữa ban ngày, cá có thấy lưới, có thả xuống thì làm sao mà bắt được. Biết là Chúa Giêsu đã từng chữa bệnh cho bà mẹ vợ, đã từng xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ và chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật. Và trong đầu của Phêrô dĩ nhiên đã khâm phục Chúa Giêsu rồi. Nhưng mà chỉ mới biết Chúa Giêsu là một người có tài năng, có quyền năng như vậy, chứ chưa biết sâu hơn về Chúa Giêsu. Ở đây là Simon Phêrô đã trình bày sự thật là đã bao nhiêu kinh nghiệm về chài lưới. Không có ai mà đi thả lưới ban ngày như vậy. Nhưng mà vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Vì tiếng nói của Chúa Giêsu. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, tức là mấy người trên thuyền cùng thả lưới, và đến nỗi hầu như lưới muốn rách vì quá nhiều cá. Họ phải làm hiệu cho các bạn chài trên cái thuyền bên kia, thì có thể là họ không có xa bờ lắm đến độ mà có thể làm dấu hiệu, và những người ở cái thuyền ở trong bờ nghe được và tới đi ra giúp họ để đưa cả hai thuyền cá đầy gần như muốn chìm đi vào bờ. Và trước mẻ cá lạ lùng, Phêrô đã ngạc nhiên, đã ngất ngây, mà không phải một mình Phêrô mà cả những người cùng làm chung, có cả Giacôbê, cả Gioan, và chắc chắn cả Anrê trên đó nữa, nhưng mà đặc biệt là Phêrô. Bây giờ không có nói là một vị thầy nữa, mà Phêrô thấy mình là kẻ tội lỗi và thờ lạy Chúa Giêsu sấp mặt xuống đất, là lạy Chúa xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Phêrô đã ý thức cái sự thật mình là kẻ tội lỗi và bao nhiêu kinh nghiệm nhà nghề của mình chẳng là gì hết. Và cái điều quan trọng, Phêrô tuyên xưng đức tin, nhận ra đây là một Thiên Chúa. Và rồi sau này giữa các môn đệ, Phêrô sẽ tuyên xưng đức tin nữa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và Chúa giao chìa khóa Đức Trời cho Phêrô: Rồi trên tảng đá này ta xây giáo hội ta, và cửa địa ngục không thắng được. Nhưng Phêrô ý thức mình là kẻ tội lỗi, mình không có là gì hết. Và sau đó chúng ta thấy ngay cả ở trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Phêrô đã chối Chúa 3 lần. Và qua cái lần chối Chúa đó, Phêrô lại ý thức hơn nữa mình là kẻ tội lỗi, mình chẳng có khả năng để làm được gì hết. Thầy bị bắt thì mình lại chối thầy mình. Phêrô nói rất là mạnh, mà người ta hay nói là miệng hùng gan sứa: Dẫu có chết cho thầy, con cũng sẵn sàng. Nhưng mà một cô gái nói thôi, ông cũng ở chung với ông Giêsu, là đã chối rồi, đã sợ rồi. Và Phêrô đã biết rằng mình chẳng làm được gì hết, mình chỉ là kẻ tội lỗi, cho nên không có xứng đáng với Chúa. Lạy Chúa, xin xa con đi, vì con là kẻ tội lỗi. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giêsu đâu có xa Phêrô. Vì chúng ta tội lỗi mà Chúa Giêsu đến với chúng ta. Ngài biết chúng ta tội lỗi. Ngài biết chúng ta hay phản bội. Ngài biết chúng ta quá rõ. Biết còn hơn chúng ta biết nữa. Chính mình nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn đến với chúng ta. Ngài không có bỏ mặc chúng ta. Cũng như Ngài không có bỏ mặc Phêrô. Mà từ cái chỗ Phêrô ý thức được cái sự thật về mình, và Phêrô đã được Chúa nói là đừng có sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đã đưa thuyền vào bờ. Từ cái chỗ là một người đánh cá, chỉ mong đủ cá để ăn, đủ cá để bán, rồi mua những cái đồ khác, một cuộc sống đơn giản hàng ngày, một gia đình bình thường ấm no hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng ở đây Chúa Giêsu đưa Phêrô đi xa hơn. Phêrô ý thức mình là kẻ tội lỗi, mình chẳng làm gì gì hết, làm được cái gì là do sức mạnh của Chúa, quyền năng của Chúa. Và Chúa đã chọn Phêrô. Từ cái chuyện đánh cá, đến cái chỗ thu phục người khác, trở nên kẻ chài lưới người, không còn phải đi bắt cá nữa. Mà Chúa cần các tông đồ để cộng tác với Chúa. Chúa chỉ ở thế gian 33 năm thôi. Và suốt từ hồi đó đến bây giờ, Chúa cần đến cái sự cộng tác của con người. Từ Phêrô, từ những người nối tiếp với Phêrô, với các tông đồ, cho đến ngày tận thế. Để nên dụng cụ cho Chúa, không phải mình làm, mà là chính Chúa Kitô sống trong chúng ta mà làm. Thánh Phaolô đã cũng cảm nghiệm sâu xa như Phêrô vậy. Không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Chính Chúa Kitô làm. Những gì tốt lành là bởi Chúa làm. Còn những gì tôi làm được chỉ là tội lỗi. Cho nên Phêrô cũng như Phaolô đều ý thức được mình chỉ là kẻ tội lỗi. Phaolô còn ý thức được mình là kẻ bắt bớ giáo hội. Là người tội lỗi nhất trong người tội lỗi. Mà Chúa đã thương xót, kêu gọi mình cộng tác với Chúa vào công trình cứu độ của Chúa. Cho nên, qua cái phần Chúa Giê-xu kêu gọi Phê-rô, Chúa cũng kêu gọi những môn đệ đầu tiên, An-rê, Gia-cô-bê và Gioan. Và họ đã đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Bây giờ không phải là lúc theo, lúc không. Lúc nào rảnh thì đi nghe Chúa giảng. Rồi lúc nào thuận tiện thì đi đánh cá. Nhưng mà bây giờ họ đưa thuyền vào bờ. Thực sự họ không phải giàu có gì. Nhưng mà có một con thuyền để sống. Và thời đó đánh cá thì dĩ nhiên là vấn đề thuế má nó nhẹ nhàng hơn. Và họ đánh cá, phơi khô, bán cá tươi. Và biển hồ Galile, ngày xưa nó nhiều nước hơn, nó rộng hơn. Bây giờ thì số nước đó được sử dụng để tưới rất là nhiều cho nông nghiệp, cho việc sử dụng cho dân chúng, cho các thành phố. Cho nên số lượng nước, cái hồ nó cạn hơn ngày xưa. Và thời xưa thì cá rất là nhiều. Và khoảng 153 loại cá ở trên hồ đó. Cho nên không phải là giàu có lắm, nhưng mà sống dư dả bằng cái nghề chài lưới này. Với một con thuyền mà giờ đây họ đã sẵn sàng bỏ tất cả. Gặp được Chúa rồi. Chỉ cần một lời của Ngài thôi là có cả hai thuyền cá đầy. Mong muốn được nửa thuyền cá là quá sức rồi. Mà bây giờ cả hai thuyền cá đầy thì còn có nghĩa gì đâu mà phải bận tâm, không nghe lời Chúa, không đi theo Chúa Giê-xu nữa. Cho nên Chúa đã nói với Phêrô, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Cho nên Phêrô, các môn đệ đầu tiên đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giê-xu. Đó là một điều kỳ diệu. Và cũng chính từ trên con thuyền của Phêrô mà giáo hội đã bắt đầu với các tông đồ. Con thuyền đó cũng đã từng bị sóng gió. Và Chúa Giê-xu đang ngủ trên con thuyền đó. Một lời phán của Chúa Giê-xu sóng gió yên lặng. Từ con thuyền đó đã bao nhiêu lần các môn đệ đã đi trên đó. Đi từ nơi này qua nơi kia. Đi ngang dọc biển hồ Galilee. Dù nó không phải là lớn lắm, nhưng mà một chiều hơn 20 cây số, một chiều hơn 10 cây số. Đi bộ thì nó lâu. Và khi đi trên thuyền thì họ có thể nghỉ ngơi, ăn uống. Rồi cập bến vào bờ thì dân chúng đã chờ đợi sẵn rồi. Thì Chúa Giê-xu lại giảng dạy. Cho nên con thuyền Phêrô, trên con thuyền đó, giáo hội đã hình thành với chính Chúa Giêsu hiện diện giữa họ. Ngài là linh hồn của tất cả các tông đồ, nối kết các tông đồ ban sức mạnh của Ngài. Ngài dạy dỗ Ngài và con thuyền đó. Ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy con thuyền của giáo hội từ con thuyền của Phêrô. Chính Chúa Giêsu đang hiện diện với chúng ta qua bí tích thánh thể. Trên con thuyền của giáo hội ngày nay, trên toàn thế giới, con thuyền vĩ đại từ Roma đến từng mọi ngõ ngách trên toàn thế giới. Chúa Giêsu hiện diện với giáo hội qua lời Chúa, qua bí tích thánh thể, qua sự hiệp thông của mọi tín hữu với Đức Giáo Hoàng ở Roma. Và dĩ nhiên, có nhiều sóng gió nổi lên, nhưng chúng ta hãy nhớ Chúa Kitô đang ở trên con thuyền của giáo hội. Chúa Giêsu đã bảo Phêrô đừng sợ, hãy đi chinh phục mọi người về cho Chúa. Vì không phải là những con người tầm thường mời gọi mọi người về với Chúa, nhưng mà chính Chúa Kitô, chính Thánh Thần của Chúa dùng mỗi người chúng ta là những dụng cụ của Chúa, như đã dùng Phêrô, một con người tội lỗi, một con người chối Chúa, một con người rất là yếu đuối, rất là nóng tính. Nhưng Phêrô đã đầu phục Chúa, đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, đã ăn năn khóc lóc tội lỗi của mình. Khi chúng ta ý thức cái con người tội lỗi của mình, thì chúng ta lại gần Chúa hơn bao giờ hết. Bởi vì Chúa yêu thương tội nhân, Chúa ghét tội lỗi, nhưng Chúa yêu thương tội nhân và Chúa muốn cứu chúng ta, muốn giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi. Vì vậy, chúng ta có những giây phút để như Phêrô, chúng ta được Chúa chiếm hữu hoàn toàn. Nếu chúng ta nhìn thấy bao cái biến cố trong cuộc đời chúng ta, tại sao chúng ta đang sống hiện nay? Có phải Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa không? Chúa đặt chúng ta trong một vị trí nào đó, trong gia đình, trong xã hội, để chúng ta làm nhân chứng cho Chúa, để chúng ta bắt đầu sống trong cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, ngay giữa trần gian này và mãi mãi trên thiên quốc. Nếu chúng ta ý thức tất cả cái ơn gọi của chúng ta, cái tình yêu thương, cái lòng thương xót của Chúa, Ngài đã gọi Phêrô, Ngài không bỏ mặc Phêrô trong tội lỗi, không xa cách Phêrô, dầu Phêrô ý thức cái thân phận tội lỗi của mình, xin Chúa tránh xa con. Nhưng mà Chúa đã không tránh xa, mà còn mời gọi Phêrô cộng tác. Chúng ta cũng được mời gọi. Hãy vững tin vào Chúa Giêsu, đừng sợ. Vâng lời Thầy, con thả lưới. Kinh nghiệm con người chỉ là con số zero, chẳng là gì hết. Dù vất vả suốt cả cuộc đời, cũng chỉ là con số zero. Chúng ta tin vào Chúa. Chính Chúa làm qua những dụng cụ rất là yếu hèn, là tội lỗi. Nhưng khi đầu phục Chúa như Phêrô, chúng ta dám từ bỏ chính mình. Chúng ta không có con thuyền để bỏ, nhưng con thuyền tự ái kiêu căng của chúng ta nó lớn lắm. Ý riêng của chúng ta nó lớn lắm. Chúng ta có bỏ được không? Để chúng ta đầu phục hoàn toàn ý muốn của Chúa. Và có như vậy, cuộc sống của chúng ta nó mới thực sự có ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Bởi vì được Chúa sử dụng cho Chúa, cho chương trình cứu độ của Chúa, cho chính gia đình chúng ta, cho những người chung quanh chúng ta, chứ không phải những người nào xa lạ đâu. Và chúng ta đọc tiếp. Khi đã chọn những tông đồ đầu tiên, Phêrô, Andrê, Gioan và Gia-cô-bê, Chúa đi sang một thành khác. Khi ấy Đức Giêsu sang ở trong một thành kia, có một người đầy bệnh phong vừa thấy người liền sắp mặt xuống xin người rằng: "Thưa thầy, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Rồi người truyền anh không được nói với ai, và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để người để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Và thấy Chúa Giêsu đi vào một thành thì người ta đã biết Chúa Giêsu. Cái người bị bệnh phong cùi thì họ phải đi ra cái nơi hoang vắng để ở, không được ở trong nhà, không được ở và sinh hoạt ở trong xã hội, bởi vì nó sẽ lây bệnh cho người khác, đó là luật của Môi-se. Và khi nào định lành bệnh thì phải được trình diện với tư tế thì mới được trở lại để sinh hoạt với cộng đoàn, với gia đình. Cho nên họ rất là đau khổ. Đau khổ về thể lý, bị vi trùng Hansen nó ăn những cái hệ thần kinh, làm cho mất cảm giác tay chân, và rồi nó rụng lần, nó bị cùi lần, nó bị rụng lần từng ngón tay ngón chân, bởi vì cái hệ thần kinh ở vùng đó nó đã chết rồi. Vì vậy mà những cái vết thương vết trầy họ không có biết đâu nè, và rồi nó lở lét ra bởi vì không còn biết đâu nè. Vì vậy mà khi mà những cái phần hệ thần kinh ở đầu ngón tay ngón chân bị ăn thì rất là đau đớn. Đau đớn về thể xác, đau đớn về tâm lý, bị loại bỏ ra khỏi ngoài xã hội. Và đau đớn vì người ta nghĩ rằng bị bệnh cùi là bởi vì mình có trọng tội, cho nên bị Chúa phạt. Ở trong tâm lý rất là đau buồn. Và cái đau buồn đó nó nặng nề lắm. Chắc chắn là người phong cùi này đã nghe biết về Chúa Giêsu. Anh ta đã tin là Chúa Giêsu có quyền năng như vậy. Và anh đến, anh sắp mặt xuống để xin Chúa Giêsu, để van xin Chúa Giêsu. Anh sắp mặt xuống đất, anh nài xin Chúa Giêsu. Mà anh không dám đòi Chúa Giêsu phải làm cho mình. Chỉ xin Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Chúng ta thấy lời cầu nguyện rất là tuyệt vời. Không đến xin Chúa chữa lành cho con, mà nếu Ngài muốn, chúng ta xin cái điều gì, chúng ta hãy nhìn theo ý muốn của Chúa. Chúa có muốn hay không? Con muốn xin theo ý của Chúa. Muốn thực hiện ý của Chúa, đừng theo ý con. Người phong cùi này đã xin theo ý của Chúa. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Anh tin vào Chúa, nhưng mà anh tôn trọng ý muốn của Chúa. Chúa có muốn hay không? Và Chúa biết cái điều gì tốt nhất cho mình để Chúa làm cho chúng ta. Nên Chúa nghe tất cả lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng không phải là Chúa thỏa mãn tất cả những cái điều mình xin đâu. Giống như một đứa con nó xin cái dao nó chơi, nó xin một ngọn lửa, nó có thể đốt nhà, nó có thể làm đứt tay nó. Cha mẹ không dạy gì mà cho những cái con cái yêu cầu, vì như vậy là làm hại nó. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải xin theo ý muốn của Chúa. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu, người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Người phong cùi, bất cứ ai đụng tới là bị ô uế và phải đi thanh tẩy. Chúa Giêsu đã không kể gì cái bệnh phong cùi của anh ta. Ngài động lòng thương, Ngài đụng chạm tới anh, và bệnh cùi đã biến mất. Tôi muốn anh sạch đi. Cho nên người giơ tay đụng vào anh ta, một thái độ, một cái hành động của tình yêu, của lòng thương xót Chúa. Chúa không phải đứng xa xa mà nói, mà Chúa đã tỏ ra cái tình yêu của Thiên Chúa. Ngài đến và đụng chạm tới người phong cùi. Ngài đã vượt qua lề luật của Môi-se, vì lề luật phải đưa tới cùng đích là yêu thương, nếu không đạt tới cùng đích của tình yêu thì lề luật trở nên một cái hàng rào trói buộc con người. Nó phải là hàng rào để bảo vệ con người, đưa con người tới tình yêu với Chúa và yêu thương nhau. Vì vậy, vì tình yêu, vì lòng thương xót của Chúa, Chúa đụng chạm người phong cùi này và chữa lành cho anh ta. Và bệnh phong cùi ở trong ý nghĩa của thần học cũng là hình ảnh của tội trọng. Tội trọng là bị cách ly khỏi Thiên Chúa, khỏi thân mình màu nhiệm giáo hội rồi. Bởi vì chúng ta từ chối tình yêu của Chúa, từ chối liên kết với giáo hội, hiệp thông với giáo hội rồi. Cho nên đó là tình trạng của tội trọng. Và Chúa Giêsu cũng chữa lành cái tình trạng tội trọng của chúng ta trong bí tích rửa tội và bí tích giải tội. Vì vậy mà tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa, yêu thương, tha thứ và chữa lành cho chúng ta vô điều kiện. Người phong cùi có cái gì để Chúa chữa lành đâu? Chúa chữa lành vì lòng thương xót của Chúa, vì tình yêu của Chúa, chứ không phải đưa ra bao nhiêu bạc tiền thì mới được chữa lành. Ở đây là tình yêu vô điều kiện của Chúa. Và tội lỗi của chúng ta cũng vậy. Tất cả là lòng thương xót, là tình yêu nhưng không của Chúa. Chúa chữa lành cho chúng ta qua bí tích rửa tội, bí tích giải tội. Nhưng mà chúng ta có ý thức được cái tình trạng tội lỗi của mình hay không, để chúng ta đến với bí tích giải tội, để Chúa chữa lành cho chúng ta. Và Chúa tôn trọng luật của Môi-se. Chúa sai anh ta hãy đi trình diện với các tư tế để có thể hiệp thông trở lại với cộng đoàn, để tức là người sau khi xưng tội thì được rước lễ, được hưởng tất cả những ân sủng của Chúa ban trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội cho những người hiệp thông với Chúa. Còn khi chúng ta phạm tội trọng là chính chúng ta xa cách Thiên Chúa, chính chúng ta đã lìa xa Chúa và lìa xa giáo hội. Cho nên chúng ta tự cách ly, cũng giống như một ngón tay khi phạm tội, giống như một ngón tay cắt ra khỏi bàn tay vậy. Nó khô héo và nó chết. Nó không được hưởng những cái ân sủng của Chúa. Do đó mà mỗi người chúng ta phải ý thức cái tình trạng tội lỗi của mình để đến với Chúa Giêsu, để xin Ngài chữa lành cho chúng ta như người phong cùi đã đến với Chúa Giêsu và được chữa lành và được hiệp thông lại với toàn thể cộng đoàn dân của Chúa và với chính Chúa. Và Ngài không có muốn cho người ta biết về Ngài, cho nên cấm anh ta đừng có đi nói với ai. Nhưng tiếng lặng đồn xa, hữu xạ tự nhiên hương, anh ta đã không giữ được. Và tiếng đồn cứ lan ra, đến độ Ngài phải đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Người ta tuôn đến với người quá đông, và tất cả mọi bệnh nhân đến với Ngài đều được chữa lành. Và Chúa luôn luôn tìm cái giờ để ở bên Chúa Cha, để cầu nguyện với Chúa Cha. Người ta tuôn đến với Ngài, người ta nghĩ Ngài là đấng cứu thế theo ý của họ, Đấng cứu thế chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, cho người mù được thấy, người què đi được. Lời của Isaiah đã loan báo, và họ đã thấy Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Nhưng mà đấng cứu thế theo nghĩa của họ, họ hướng về vật chất, về những quà tặng của Chúa thôi. Cho nên Chúa Giêsu không muốn điều đó. Chúa Giêsu không muốn đi vào cái thế chính trị để chống đối với đế quốc Roma. Và như vậy chỉ đổ máu thêm người vô tội, rồi gây chiến tranh hận thù với nhau, và cuối cùng cũng chẳng có cứu độ được ai, mà chỉ đi vào vòng luẩn quẩn để đánh nhau thôi, chiến tranh hận thù thôi, chẳng được gì hết. Chúa đến để cứu độ toàn thể nhân loại, cứu độ khỏi cái hậu quả của tội lỗi, làm cho con người trở nên ốc đảo, làm cho con người bị cô lập với Thiên Chúa và với nhau nữa, ở trong cái ích kỷ của mình. Cho nên Chúa đến để cứu độ chúng ta. Ngài đi vào hoang vắng để cầu nguyện với Chúa Cha, để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, để thấy rõ con đường của mình đi, không dùng quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng riêng của mình để tạo một cái hướng đi mới khác với ý muốn của Chúa Cha. Nhưng Ngài là một với Chúa Cha và luôn luôn cầu nguyện liên kết với Chúa Cha. Cho nên nơi hoang vắng là nơi để yên tĩnh, để cầu nguyện. Và rồi Ngài lại đi vào các thành để giảng dạy. Cho nên đời sống của Chúa Giêsu, đời sống vừa cầu nguyện, vừa hoạt động, vừa giảng dạy, chứ không phải chỉ có chiêm nghiệm không. Rồi chúng ta đọc tiếp ở câu 17, là sau khi chữa lành cho người bị phong cùi, Chúa Giêsu chữa lành cho người bị bại liệt. Một hôm, Đức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pha-ri-si và luật sĩ ngồi đó, họ từ khắp các làng mạc, miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với người, khiến người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo, này anh đã được tha tội rồi. Các kinh sư và các người Pha-ri-si bắt đầu suy nghĩ, ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng, các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo, anh đã được tha tội rồi, hai là bảo, đứng dậy mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đang dùng để nằm, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Chúng ta nhìn thấy bốn người khiêng cái anh bại liệt này đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu lo giảng dạy, Chúa Giêsu lo bao nhiêu công việc, mà người ta đến đông đến độ mấy người khiêng bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, mà đám đông đông quá thì làm sao đưa người bại liệt đến trước mặt Chúa Giêsu? Những người này đã vượt qua những cái khó khăn là đám đông, mà đưa bệnh nhân lên cao không phải là chuyện dễ. Và dỡ mái nhà để thòng người bệnh xuống. Cho nên Chúa thấy cái lòng tin của họ vượt qua những trở ngại, vượt qua những khó khăn để đi đến với Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu lại mặc khải cho chúng ta một điều cao hơn. Cái nguồn gốc của mọi đau khổ của con người, của cái chết của con người, đó là tội lỗi. Chúa muốn chữa tận gốc, chứ không phải chữa cái ngọn thôi, là cái bệnh bại liệt của anh ta. Mà Chúa chữa tận gốc là anh đã được tha tội rồi. Và những kinh sư, những người Pha-ri-siêu, họ từ khắp nơi mà đến, từ Giê-ru-sa-lem, từ Ga-li-lê, đã đến. Họ đã nghe rõ ràng. Và họ cũng chứng kiến phép lạ trước mặt họ nữa. Và họ đã xác quyết là Chúa nói lộng ngôn, nói phạm thượng. Làm sao một con người có quyền tha tội được? Nhưng mà Chúa nói cho họ biết, như họ nghĩ, là ngoài một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Họ đã nghĩ như vậy là đúng. Nhưng họ không biết rằng trước mặt họ, một Thiên Chúa đang ở ngay trước họ. Một Thiên Chúa cứu độ đang ở ngay trước họ. Một Thiên Chúa đến để tha thứ tội lỗi, để gánh tất cả tội lỗi con người trên thập giá. Và Chúa đã cho họ thấy là, một là nói anh đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Để cứu con người khỏi tội lỗi, tha thứ tội lỗi, Chúa đã đền tội cho con người và chết trên thập giá để tạo cả một vũ trụ này, để tạo ra con người, để chữa lành những cái bệnh thể xác con người. Chúa chỉ cần phán một lời, chẳng cái gì khó hết. Nhưng mà con người có hiểu đâu, khi những người Pha-ri-siêu không nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì dĩ nhiên là họ ở trong cái thế chống đối rồi. Đối với họ, họ lý lẽ không phải sai, vì trước mặt họ là một con người, sao Chúa Giêsu lại làm điều đó, lại nói câu đó, tội con đã được tha rồi. Đó là cái điều phạm thượng. Họ nghĩ đúng, nhưng mà đúng với những con người khác, và để cho họ biết là có một Thiên Chúa đang ở giữa họ, có quyền tha tội. Cho nên Chúa Giêsu nói là để cho biết, để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Cho nên Chúa mới quay qua bảo người bại liệt là đứng dậy mà vác lấy giường của anh mà đi về nhà. Và ngay lập tức người bại liệt đã được chữa lành và đứng dậy ra đi, vác cả cái giường mình đang nằm để ra đi nữa. Và khi phép lạ đã xảy ra, những người Pha-ri-siêu, những người lãnh đạo do Thái giáo, những người đang chứng kiến có nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa hay không? Trong khi đó, anh bại liệt tôn vinh Thiên Chúa. Đám đông sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Còn những người Pha-ri-siêu, những người kinh sư, họ giỏi về lề luật, về kinh thánh và những gì nói trong kinh thánh về đấng cứu thế. Họ hiểu hơn ai hết, nhưng họ lại không chấp nhận. và họ đứng vào cái thế đối địch với Chúa Giêsu. Và cũng đồng thời ở đây Chúa Giêsu cũng nói cho họ biết, Chúa Giêsu không phải là môn đệ của Mô-xê, của các tiên tri, nhưng Ngài là Chúa, là Thầy của các tiên tri, của Mô-xê. Là Thiên Chúa mới có quyền tha tội, và đồng thời Ngài có quyền chữa lành. Mọi người tôn vinh Chúa, người được chữa lành tôn vinh Chúa, người có hiểu biết về Kinh Thánh, lãnh đạo Do Thái giáo lại không tôn vinh Chúa, mà lại đối nghịch với Thiên Chúa. Cho nên chúng ta biết rằng không phải dễ, không phải dễ dàng đâu, rất là khó, rất là khó. Khi chúng ta dùng lý trí của chúng ta để chúng ta lý sự với Thiên Chúa, với một người tin vào Thiên Chúa thì không cần lý lẽ, không cần chứng minh nữa. Với một người không tin vào Thiên Chúa mà tìm cách để đối đầu với Thiên Chúa thì có bao nhiêu phép lạ, có bao nhiêu lý lẽ đi, họ cũng chẳng tin. Cho nên đức tin rất là khó. Một khi con người không đầu phục Chúa, không nhìn nhận sự thật về mình, mà chỉ muốn dùng lý trí để giải quyết mọi cái, thì không nhận ra Thiên Chúa tình yêu đang ở giữa họ. Cho nên thời đại của chúng ta, Thiên Chúa đã không còn dùng lý trí nhiều nữa. Lời Chúa là chân lý, nhưng mà con người không chịu nghe. Chúa lại dùng cách khác, dùng tình yêu, dùng lòng thương xót của Chúa và những hành động cụ thể qua những đệ tử của Chúa, qua những người theo Chúa, để thể hiện tình yêu, lòng bác ái, yêu thương, phục vụ. Cho nên Chúa dùng nhiều cách. Chúa mời gọi con người hãy nhận ra một Thiên Chúa tình yêu đang ở giữa chúng ta. Không phải chỉ ngày xưa mà thôi, mà ngày hôm nay, qua những gì chúng ta đang lãnh nhận, qua những sứ giả của Chúa, những người con của Chúa, những tín đồ của Chúa đang sống cái mầu nhiệm tình yêu này ở giữa mọi người trong đời sống phục vụ. Người bại liệt cần đến người khác, thiên đến Chúa. Và bao nhiêu người tội lỗi ở trong tình trạng bại liệt cần lời cầu nguyện, cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người khác để dẫn đưa đến với Chúa Giêsu. Không đến với Chúa Giêsu, con người tiếp tục bại liệt. Không đến với Chúa Giêsu, con người ở trong sự cố chấp của mình không có ra được, và càng ý lại những gì mình hiểu biết thì lại làm cho mình bị cản trở. Nếu chúng ta không có một trái tim yêu thương, một trái tim mở ra cho Chúa Giêsu, một Thiên Chúa tình yêu, thì chúng ta sẽ lý lẽ suốt cả cuộc đời chúng ta, rồi nại lý do này, lý do nọ, để làm cái gì? Tất cả gì mình có là nhận lãnh từ nơi Chúa. Hậu quả của tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Chúa. Hãy trở về với Thiên Chúa, Đấng có quyền tha thứ tội lỗi cho chúng ta, có quyền chữa lành cho từng người chúng ta, về tâm linh chúng ta, về tâm lý của chúng ta, về những cái thái độ kiêu căng ích kỷ của chúng ta, cả những bệnh tật thể lý của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy một Thiên Chúa yêu thương chờ đợi từng người chúng ta. Ngài không có bỏ mặc chúng ta trong đau khổ đâu. Ngài đến để mời gọi chúng ta. Cho nên chúng ta hãy giúp nhau đưa những người bại liệt đến với Chúa, bại liệt về tâm linh, bại liệt là bị trói buộc trong tội lỗi, như bà mẹ Monica đã cầu nguyện suốt cả cuộc đời để đưa Augustino con bà về với Chúa, đến với Chúa Giêsu. Và cũng biết bao nhiêu cái hành động như Stefano bị nhóm của Phaolô ném đá cho chết, đã cầu nguyện và xin Chúa tha thứ cho những người ném đá mình, những người giết chết mình. Và lời cầu nguyện của Stefano đã đổ ơn Chúa xuống cho Phaolô. Cho nên người bại liệt, họ không thể đến được với Chúa. Nghĩa là những người tội lỗi ngày hôm nay, họ cũng không thể đến được với Chúa nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ, nếu chúng ta không tìm đủ cách để giúp họ. Vì vậy, hãy yêu thương, hãy nâng đỡ nhau, hãy giúp nhau. Và người ta cũng ví giáo hội như là một bệnh viện, mà có nhiều bệnh nhân phải giúp đỡ, giúp họ đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Và rồi chính các bác sĩ, các y tá cũng có ngày bị bệnh và cũng cần phải nằm xuống trên giường bệnh để người khác giúp. Cho nên mỗi người đều phải cầu nguyện cho nhau, đều phải giúp nhau trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội, để tất cả đều được hưởng ơn cứu độ của Chúa, hưởng cái sự tha thứ và chữa lành của Chúa cho tâm linh và thể lý của mỗi người chúng ta. Rồi sau đó, Chúa đi ngang qua cái bàn thu thuế và gọi ông Lê-vi, tức là Matthew. Sau đó Đức Giê-xu đi ra và trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Lê-vi là một cái nghề thu thuế mà ai cũng ghét. Chúa không chỉ mời những người ngư phủ mà thôi, mà giờ đây Ngài đã chữa lành cho người phong cùi, cho người bại liệt, và Ngài mời gọi cả người bị khinh khi, người ở bên lề của xã hội Do Thái, bởi vì thu tiền thuế của dân Chúa mà nộp cho đế quốc Roma. Cho nên họ coi là một hạng người tội lỗi, một hạng người không có đáng kính trọng, bị khinh bỉ. Và trong cái tâm trạng bị dù có tiền bạc nhưng mà bị khinh bỉ, Lê-vi, tức là Matthew, đã buồn biết bao, đã nghe nói về Chúa Giê-xu. Và khi Chúa gọi ông ta đã bỏ cái bàn thu thuế của mình mà đứng dậy đi theo người ngay lập tức. Đó là một thái độ dứt khoát, cũng như cái khát vọng vô biên trong lòng của chúng ta là muốn yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa, tình yêu quảng đại của Chúa. Khi chúng ta tìm được Chúa rồi, chúng ta sẽ không còn thấy cái gì trên trần gian là quan trọng nữa, mà chỉ là cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa là quan trọng. Lê-vi đang ở trong cái tâm trạng đó. Cho nên, đối với ông, tiền bạc, địa vị của xã hội không còn quan trọng nữa, mà ông đã bỏ tất cả để đi theo Chúa Giê-xu Ki-tô. À, mọi người đang mong chờ một đấng cứu thế, và Mát-thêu đã đi theo cái đấng có thể cứu độ không phải chỉ một mình mà là toàn thế giới qua muôn ngàn thế hệ. Một Thiên Chúa đang làm người ở giữa xã hội con người. Thiên Chúa không phải ở nơi xa lạ nữa, mà Thiên Chúa đã đến cắm lều ở giữa chúng ta và mời gọi mỗi người chúng ta, không phải riêng gì Lê-vi đâu, mà tất cả mọi người chúng ta. Mời Lê-vi, Lê-vi đã mời mọi người đi về nhà mình đãi tiệc cho Chúa và các bạn thu thế. Rồi chúng ta sẽ đọc vào ngày mai để thấy là các kinh sư lại một có một cơ hội nữa là tấn công Chúa Giêsu ăn uống với những người thu thế và tội loạn. Rồi không thấy môn đệ của Chúa ăn chay đâu hết. Chúng ta sẽ học những điều đó ở ngày mai và những đối nghịch mà những người Pharisêu, những người lãnh đạo Do Thái giáo họ đã đặt ra cho Chúa Giêsu. Và xin mời ngày mai chúng ta học tiếp từ chương 5 câu 29.